là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân khu vực phía Bắc sẽ được diễn ra vào ngày mai. Quyết định về việc kiện toàn tổ công tác xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Hà Nội điều chỉnh phân luồng điều trị bệnh nhân COVID-19. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Tổng thư ký NATO đánh giá vẫn tồn tại nguy cơ nổ ra xung đột tại biên giới giữa Nga và Ukraine. Kremlin khai tố quân đội Ukraine dùng vũ khí bị cấm để bắn phá miền Đông. Mỹ xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch bệnh COVID-19. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gồm 25 tỉnh, thành phố vào sáng ngày 21 tháng 2 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hai hội nghị tiếp theo trong tháng 3 năm 2022 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Trung, thành phố Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 3 năm 2022 và khu vực miền Nam là vào ngày 21 tháng 3 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện của các cơ quan Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện Nghiên cứu Lập pháp, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội của các địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí trong nước. Việc tổ chức hội nghị nhằm tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, triển khai nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp hoạt động của Hội đồng Nhân dân năm 2022, đồng thời tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc kiện toàn tổ công tác xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, phát triển, quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Theo quyết định này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng là tổ trưởng tổ công tác xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, phát triển, quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Thành viên tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng với đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Các thành viên tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan đơn vị theo thẩm quyền quy định để triển khai công việc và làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký 18 tháng 2 năm 2022 và thay thế cho quyết định số 1051 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chiều tối ngày hôm qua, Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày hôm kia đến 18 giờ ngày hôm qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 4.869 ca mắc COVID-19 mới, gồm có 1.206 ca ở cộng đồng, 3.663 ca đã được cách ly. Như vậy là so với ngày hôm kia thì số ca mắc vào ngày hôm qua đã tiếp tục tăng thêm 320 ca, cho thấy tốc độ gia tăng vẫn rất nhanh chóng và chưa có dấu hiệu dừng lại của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày hôm qua như tại Đông Anh 389 bệnh nhân, Hoàng Mai 355 bệnh nhân, Nam Từ Liêm 282 bệnh nhân, Bắc Từ Liêm 271 bệnh nhân, Hà Đông 244 bệnh nhân. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến chiều ngày hôm qua là 196.416 ca. Trước tình trạng số ca mắc tăng cao, ngày 18 tháng 2, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn khẩn về điều chỉnh phân luồng tiếp nhận và điều trị người bệnh mắc COVID-19 gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã cùng với trung tâm cấp cứu 115 của thành phố. Đây cũng là lần điều chỉnh việc phân luồng thứ 7 của ngành y tế Hà Nội. Và theo hướng dẫn mới này thì việc phân luồng điều trị đối với người bệnh COVID-19 sẽ được chia thành các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là có thêm hướng dẫn phân luồng điều trị với trẻ em mắc COVID-19 cụ thể như sau. Bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch hoặc trong tình trạng cần hồi sức tích cực, điều trị tại tầng 3 của các bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông, Sanh Pôn, Sơn Tây, Đống Đa. Bệnh viện tầng 2 đáp ứng điều trị, hồi sức tích cực đã phân công các bệnh viện trung ương, bộ ngành. Bệnh nhân COVID-19 mức độ trung bình có các triệu chứng, tuổi từ lớn hơn hoặc bằng 65, mắc bệnh lý nền không ổn định và chưa tiêm đủ liều vaccine, hoặc người bệnh mắc các bệnh lý có triệu chứng cấp tính, cần điều trị nội trú hoặc can thiệp chuyên khoa để được điều trị tại bệnh viện thuộc tầng 2. Người mắc bệnh lý nền ổn định hoặc không ổn định nhưng chưa cần nhập viện, chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, điều trị tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tầng 1. Bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, quản lý, điều trị tại nhà tầng 1. Đối với trẻ mắc COVID-19, điều trị tại nhà tầng 1, đối với trẻ trên 3 tháng. Tại cơ sở thu dung quận, huyện, đối với trẻ không có đủ điều kiện điều trị tại nhà. Tại bệnh viện đa khoa có giường bệnh điều trị nhi khoa, đối với trẻ có bệnh nền không ổn định hoặc là thể trạng béo phì. Trẻ dưới hoặc bằng 3 tháng tuổi. Trẻ điều trị tại tầng 2 với mức độ trung bình ở các bệnh viện đa khoa có khoa nhi và bệnh viện trung ương, bộ ngành. Trẻ điều trị tại các bệnh viện tầng 3 bao gồm Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Sanh Pôn, Sơn Tây, Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện của các bộ ngành. Thưa quý vị, Bộ Y tế cũng vừa ban hành thông tư mới quy định về giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo thông tư mới, thông tư số 02 của Bộ Y tế ban hành có hiệu lực kể từ ngày mai, thì mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với mức giá hiện hành, còn 78.000 đồng một xét nghiệm. Thông tư này quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của nhà nước thực hiện, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Thông tư này áp dụng đối với các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo đúng quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Không áp dụng thông tư này đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban dân các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế. Theo Bộ Y tế, thì qua công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực y tế trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm. Đặc biệt, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, một số đối tượng đã có việc làm, cố tình tìm cách đưa vào thị trường Việt Nam nhiều mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, an toàn như là các bộ đồ bảo hộ chống dịch, khẩu trang y tế, thuốc điều trị COVID-19, máy tạo oxy, kit xét nghiệm COVID-19, nước sát khuẩn hay là các găng tay y tế đã qua sử dụng. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời ảnh hưởng lớn đến lòng tin của người tiêu dùng. Vì thế, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành đẩy mạnh rà soát các hoạt động cấp phép cho sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh một số mặt hàng như là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm, hóa chất, thiết bị và các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng dịch như trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang y tế. Nguyên tắc đó là vừa đảm bảo vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm làm tốt công tác đấu tranh và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, nhất là tại các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi vi phạm. Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát. Theo đó, lực lượng chức năng thuộc các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo 389 của thành phố khẩn trương thực hiện việc kiểm tra kiểm soát có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những đối tượng đầu nậu, những đường dây vận chuyển, điểm cất giữ buôn bán nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu và đường cát nhập lậu. Ban chỉ đạo 389 các quận huyện thị xã của thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm tàng trữ buôn bán thuốc lá điếu, điểm bán buôn bán lẻ, các cơ sở đóng gói kinh doanh mặt hàng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Xác định rõ trách nhiệm của công tác quản lý địa bàn và người đứng đầu của các đơn vị nếu để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát trên địa bàn. Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cũng yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, chế tài xử phạt đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thưa quý vị, năm 2022, với cuộc sống bình thường mới, thị trường bất động sản trong dài hạn sẽ phát triển theo chiều hướng bền vững và khả quan hơn. Tuy nhiên, thì nguồn cung nhà thương mại giá rẻ sẽ tiếp tục thiếu hụt khi mất cân đối ở các phân khúc lớn trên thị trường. Theo các báo cáo mới đây của Savills, số lượng căn hộ bán trên thị trường sơ cấp tại thủ đô Hà Nội là khoảng 16.000 căn, song con số này vẫn thấp hơn so với năm 2020. Trong khi đó, đối với thị trường nhà ở thấp tầng như là biệt thự hay là nhà liền kề, thì tổ chức này ghi nhận số lượng căn bán được trong năm 2021 gia tăng hơn so với năm 2020. Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Hà Nội thuộc Savills cho biết, ngoài phân khúc nhà ở đô thị, thị trường bất động sản công nghiệp cũng đã có những tín hiệu sáng dựa trên triển vọng phát triển kinh tế khả quan và việc Việt Nam ngày càng thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư đến với thị trường. Hạ tầng giao thông cũng được đầu tư mạnh mẽ hơn. Tại thị trường phía Bắc, các địa phương như là Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang là các địa phương tiêu biểu trong việc phát triển bất động sản công nghiệp. Thời gian tới, các địa phương này vẫn tiếp tục gia tăng vị thế, cộng thêm các địa phương tiềm năng khác như Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn. Văn phòng Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp hướng dẫn Ủy ban dân huyện Ba Vì và các đơn vị liên quan tập trung xử lý phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn, không để lây lan ra diện rộng theo đúng quy định chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Trước đó, Ủy ban dân thành phố nhận được báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc phát triển ổ dịch cúm gia cầm cúm AH5N1 tại thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì phải tiêu hủy 5.500 con gà thương phẩm 3 tháng rưỡi. Tuổi. Theo nhận định của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì thời gian tới, nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm là rất cao do Hà Nội là địa bàn trung chuyển và tiêu thụ các sản phẩm gia súc gia cầm lớn. Đây cũng là nút giao của nhiều tuyến quốc lộ có chợ đầu mối buôn bán gia cầm lớn nhất cả nước. Thế nên việc kiểm soát vận chuyển gia súc và gia cầm cũng như các sản phẩm động vật gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, qua kết quả giám sát chủ động virus cúm gia cầm cho thấy là virus này vẫn lưu hành tại các chợ kinh doanh gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp kèm theo rét và mưa phùn ẩm kéo dài như hiện nay làm giảm sức đề kháng của vật nuôi cũng như làm gia tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương cung cấp số liệu các hộ gia đình cần hỗ trợ cải thiện nhà ở, đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với các trường hợp xây mới nhà và trường hợp sửa chữa cải tạo nhà ở. Trước đó, thì Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng và Thủ tướng Chính phủ ban hành thêm những mức hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương để bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Bộ Xây dựng cũng được giao chủ trì xây dựng đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đó là xác định rõ đối tượng, chế độ hỗ trợ, mức hỗ trợ, bảo đảm tổng vốn thực hiện đề án này nằm trong tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành chương trình hành động về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, ngành bảo hiểm xã hội đề ra mục tiêu thu hút 95% dân số ở thủ đô tham gia bảo hiểm y tế, 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt tối thiểu 40%. Số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt 55%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85% trở lên. Và để có thể hoàn thành được mục tiêu nêu trên, Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ tăng cường phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Cùng với đó là tập trung việc tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để chủ động tham gia. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết, phiên giao dịch việc làm kết nối giữa Hà Nội với 5 tỉnh thành phố Bắc Ninh, Bắc Cạn, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 tới theo hình thức trực tuyến. Phiên giao dịch diễn ra đồng bộ tại tất cả các hệ thống sàn giao dịch việc làm của trung tâm và sàn giao dịch vệ tinh tại các địa phương. Dự kiến phiên giao dịch này có sự tham gia của 60 đến 100 doanh nghiệp với số lượng tuyển dụng lên đến hàng nghìn người ở nhiều vị trí công việc khác nhau. Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến cũng chính là giải pháp trọng tâm để giải quyết việc làm cho người lao động của thành phố Hà Nội năm 2022. Và theo kế hoạch này, trong quý 1 năm nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức 61 phiên giao dịch việc làm. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản về thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023. Trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các đơn vị bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp cùng với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, địa điểm, thành phần và tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, bảo đảm giới thiệu một cách khách quan, trung thực, đầy đủ thông tin về danh mục sách giáo khoa, làm cơ sở để thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. thời gian và hình thức tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 do địa phương và các nhà xuất bản chủ động thống nhất thực hiện với hình thức phù hợp, hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. Cục An toàn Thông tin của Bộ Thông tin Truyền thông vừa cảnh báo 4 xu hướng tấn công mạng trong năm nay, bao gồm tấn công lừa đảo, tấn công có chủ đích và tấn công vào cloud, đám mây, thiết bị IoT. Theo Cục An toàn Thông tin, tấn công mạng có chủ đích kết hợp các biện pháp tinh vi để phát tán mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin của tổ chức cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số và hoạt động trực tuyến của người dân tăng mạnh. Bên cạnh đó, tấn công mạng vào thiết bị IoT, nhất là các camera giám sát, có nguy cơ trở thành một mối đe dọa lớn. Hiện nay, số lượng thiết bị IoT tăng rất nhanh. Dù vậy thì tính năng an toàn thông tin của hầu hết các thiết bị vẫn là một vấn đề cần được nhiều người quan tâm. Ngoài ra, điện toán đám mây cloud sẽ trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của tin tặc khi ngày càng có nhiều tổ chức và doanh nghiệp chuyển sang sử dụng cloud. Đặc biệt, tấn công mạng lừa đảo được dự báo là sẽ tiếp tục phổ biến, nhất là tấn công lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake, tức là phương thức sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các sản phẩm công nghệ dưới dạng giả âm thanh, hình ảnh hoặc là thậm chí cả các video. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày vừa qua thì trên địa bàn thành phố Hà Nội, số ca F0 liên tục tăng cao. Một trong những phương pháp hỗ trợ và phòng điều trị COVID-19 được nhiều người dân lựa chọn đó là sông lá và tinh dầu. Nhu cầu tăng thế nên các mặt hàng lá sông tại các chợ dân sinh của Hà Nội cũng rất thu hút khách và nhiều cây kinh doanh, rau củ cũng lấy thêm các loại hương liệu sông về để bán kèm. Trước Tết thì giá gừng xả khá là rẻ, chỉ từ 8 đến 10 ngàn đồng 1 kg. Song mấy ngày trở lại đây, giá hai loại hương liệu này đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước đó. Không chỉ ngoài chợ, trên các tài khoản Facebook, Zalo, các hội nhóm, hội kinh doanh online thì các mặt hàng lá sông, hương liệu sông và tinh dầu cũng rất sôi động với nhiều mức giá khác nhau. Hiện nay giá của các mặt hàng này đã tăng từ 5.000 đồng đến vài chục nghìn đồng trên một sản phẩm. Theo khảo sát của phóng viên, hiện tại giá 1 kg xả dao động từ 25 đến 40 ngàn đồng 1 kg, tía tô từ 20 đến 25 nghìn đồng một bó, ngải cứu 15 đến 20 ngàn đồng một bó, gừng từ 25 đến 50 nghìn đồng một bó, lá chanh, lá bưởi từ 7 đến 10 nghìn đồng một bó nhỏ. Nhiều gia đình muốn tiết kiệm thời gian, thế nên họ cũng đã lựa chọn các loại tinh dầu đóng chai hoặc các gói lá nguyên liệu sấy khô để xông, tắm, vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm tiền. Hiện nay thì giá các loại tinh dầu tràm, xả, bưởi, quế ở các cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc cũng khá thu hút khách hàng. Các dụng cụ như là máy xông tinh dầu, nồi xông, lều xông cũng bán khá chạy với nhiều mức giá khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống thu phí tự động không dừng ETC đưa vào hoạt động đã góp phần cải thiện, hiện đại hóa hệ thống cơ sở tầng giao thông, tạo điều kiện cho người tham gia giao thông tham gia thuận tiện. Tuy nhiên thì đến nay mới chỉ có hơn 2,4 triệu phương tiện, tương đương với 50% lượng xe dán thẻ ePass và ETAG để tham gia dịch vụ này. Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải từ nay đến hết tháng 6 phải đạt tối thiểu 90% phương tiện ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC để bảo đảm hiệu quả đầu tư cũng như công khai minh bạch nguồn thu của các dự án BOT. Mục tiêu này liệu có hoàn thành được hay không? Xin được mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe ghi nhận của phóng viên chương trình thời sự. Những ngày Tết vừa qua, trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lượng phương tiện tăng lên từ 100.000 đến 120.000 lượt xe một ngày đêm. Tại 4 làn thu phí tự động không dừng, phương tiện lưu thông nhanh và không xảy ra ùn ứ. Tuy nhiên, tại 7 làn thu phí thủ công, phương tiện phải xếp hàng chờ. Hiện nay trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ chỉ đạt 48% số lượng phương tiện dán thẻ. Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ cùng một số người tham gia giao thông chia sẻ.
Thủ tục làm thì thấy anh em làm tốt, nhanh mà thủ tục quá nhanh luôn. Tất cả các đường phải có những cái thu phí tự động này để cho anh em lái xe đi cho nó nhàn. Thực sự ra là không muốn dừng lại lâu. Đúng không? Chạy qua nó nhanh mà nó tiện.
Tất cả các làn ETC đều rất là thông thoáng. Và khi mà chúng ta đi đúng làn thì có thể là với cái lượng xe 100.000 hoặc trên 120.000 hiện nay thì về ETC vẫn có thể làm cung cấp được. Nhưng cái lưu lượng dán thẻ chưa cao, đạt 48%. Như lưu lượng mà tăng lên khoảng độ 80-9% thì chắc chắn rằng trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là lưu lượng giao thông rất là tốt.
Theo đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, hiện có một số phương tiện không có nhu cầu dán thẻ vì chỉ di chuyển ở trong thành phố. Số lượng phương tiện dán thẻ để đấy do người dân vẫn thói quen là dùng tiền mặt. Không chỉ vậy, nhiều phương tiện không có thẻ, song thấy làn ETC vắng tanh cũng đã tranh thủ đi vào, ảnh hưởng đến các chủ xe đã dán thẻ và nạp tiền sử dụng dịch vụ này. Vì thế, mục tiêu hoàn thành 90% phương tiện dán thẻ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là rất khó đạt được. Ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động cho biết.
VETC cùng với đơn vị cung cấp dịch vụ VDTC sẽ phối hợp để tăng cường công tác dán thẻ tại tất cả các tuyến trên toàn quốc, nhất là các tuyến cao tốc, để tăng lưu lượng ETC lên từ 48% lên phải 70% năm 2022. Còn mục tiêu mà thực tế có thể là lên 80-90%, nhưng mà mục tiêu đấy nó rất khó đạt được.
Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với từng địa phương, căn cứ điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch và lộ trình, cũng như mục tiêu dán thẻ, tăng cường công tác tuyên truyền, mở rộng các điểm dán thẻ, đảm bảo phấn đấu trong năm 2022, số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí ETC tại các trạm thu phí đạt từ 80-90%. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết thêm.
Hiện nay có hai đơn vị mà đang triển khai dán thẻ, đấy là công ty VETC và công ty cổ phần số. Đối với những doanh nghiệp lớn mà có số lượng xe lớn thì sẽ có các cái tổ đến trực tiếp để dán và tạo điều kiện cho cái số lượng người có thể tiếp cận được với cái dịch vụ này nó tăng lên, và chúng tôi tin rằng là phát triển đầy đủ các cái trạm thu phí không dừng ở toàn quốc và song song với cái việc là dán sẻ một cách thuận lợi thì cái số lượng phương tiện sẽ được tăng lên một cách nhanh chóng.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong 113 trạm thu phí đã lắp đặt vận hành ETC thì có 63 trạm đã lắp đặt 100% các làn thu phí điện tử không dừng. Thời gian tới cần lắp thêm 126 làn thu phí, trong đó có 42 làn thuộc các trạm do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, 84 làn thuộc các trạm do các địa phương quản lý. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày hôm qua, các ngoại trưởng nhóm 7 nước phát triển hàng đầu thế giới G7 đã tiến hành các cuộc họp khẩn cấp thảo luận về những nỗ lực ngoại giao nhằm tháo ngòi nổ căng thẳng tại châu Âu liên quan tới Nga và Ukraine. Cuộc họp này diễn ra bên lề hội nghị an ninh Munich tại Đức. Dự kiến ngoại trưởng các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ cùng đại diện của Liên minh châu EU sẽ ra một tuyên bố chung để thúc giục Nga xoa dịu căng thẳng và khẳng định tinh thần thống nhất cùng giải quyết một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Thưa quý vị, trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị an ninh Munich tại Đức, thì ngày hôm qua, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương John Stenberg cho biết ông đã gửi thư cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề nghị tham gia đối thoại trong khuôn khổ hội nghị NATO-Nga nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại hội nghị này, nhà lãnh đạo NATO thông báo bức thư đã được gửi tới Ngoại trưởng Lavrov, đồng thời đánh giá vẫn tồn tại nguy cơ nổ ra xung đột tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine. Ngày hôm qua, quân đội Nga thông báo phóng thử thành công tên lửa đạn đạo siêu vượt âm, tên lửa hành trình và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân thế hệ mới do nước này sản xuất. Đây là một phần trong cuộc tập trận hạt nhân chiến lược mà nước này đang tiến hành với sự tham gia của các lực lượng không quân vũ trụ, quân khu miền Nam, lực lượng tên lửa chiến lược cùng với hạm đội phương Bắc và Biển Đen của Nga. Văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tại Trung tâm Chung về Kiểm soát và Điều phối Lệnh ngừng bắn ở khu vực Donbass ngày hôm qua đã cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng pháo đạn cỡ lớn bị cấm trong thỏa thuận Minsk bắn phá các ngôi làng Ryva, Donetsky, Velazahora, Debabesto và Sonikili ở miền đông của Ukraine. Theo cơ quan này, quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo cỡ lớn bị cấm tại Donbass với súng cối 82mm. Còn người phát ngôn của lực lượng dân quân DPR cho biết, quân đội của nước này đang triển khai các hệ thống pháo binh và nguồn cung cấp đạn dược về phía Golovska. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được ban hành vào tháng 3 năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được gia hạn sau ngày 1 tháng 3 tới đây. Nguyên nhân là vì nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng do SARS-CoV-2 gây ra hiện hữu rất lớn. Tổng thống Biden cho biết số người tử vong vì COVID-19 ở Mỹ hiện tăng lên hơn 900.000 ca. Điều này cho thấy chính phủ liên bang cần toàn lực ứng phó với đại dịch. Ngày hôm qua, nhóm chuyên gia của Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản đã công bố dữ liệu về hiệu quả của các tác dụng phụ đối với người tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 3 cùng với các loại vaccine khác chủng loại với hai mũi trước đó. Nghiên cứu được thực hiện với 2.826 người tiêm mũi thứ 3 là vaccine của hãng Pfizer-BioNTech và 773 người tiêm mũi thứ 3 tăng cường của hãng Moderna sau khi tất cả tiêm mũi thứ 2 của Pfizer. Về hiệu quả, theo dõi trong vòng 1 tháng sau khi tiêm mũi thứ 3, mức tăng kháng thể đối với người đã tiêm vaccine của hãng Pfizer-BioNTech là 54,1%, trong khi tỷ lệ này là 67,9% đối với người tiêm vaccine của hãng Moderna. Mặc dù trên thế giới việc tiêm trộn vaccine COVID-19 trở nên khá phổ biến, song đến nay Trung Quốc mới chính thức thực hiện việc tiêm các loại vaccine khác nhau, mũi tăng cường. Theo số liệu thống kê mới nhất, kể từ khi khởi động tiêm vaccine tăng cường vào tháng 10 năm 2021, thì nước này đã tiêm được cho hơn 500 triệu người. Quyết định tiêm trộn được nước này đưa ra khi Omicron có khả năng lây truyền cao đang lan rộng trên khắp thế giới và nhiều nghiên cứu cho thấy là việc tiêm trộn vaccine tăng cường có thể cung cấp sự bảo vệ tốt hơn chống lại biến thể mới này. Bộ Y tế của Pháp cho biết là nước này có thể bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và kiểm tra thẻ vaccine vào giữa tháng 3 tới. Theo đó, thì việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại Pháp sẽ được triển khai nếu một số người dân phải nhập viện điều trị và hồi sức tích cực do dịch COVID-19 ở nước này đang có xu hướng tiếp tục giảm. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 tới đây, thì những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ muốn nhập cảnh có thể lựa chọn linh hoạt giữa hai phương án khi tới Canada. Phương án thứ nhất đó là sử dụng kết quả kiểm tra xét nghiệm kháng nguyên nhanh được thực hiện ngay trong ngày trước khi tới. Thứ hai là sử dụng kết quả xét nghiệm PCR được thực hiện trong 72 giờ tính tới lúc nhập cảnh. Tại đây thì trước đó, tất cả các khách du lịch từ 5 tuổi trở lên bắt buộc phải lựa chọn phương án thứ hai nếu muốn nhập cảnh vào Canada. Dự báo châu Phi sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc của những khách hàng mua sắm trực tuyến tích cực giai đoạn 2021-2025. Theo công ty dữ liệu thương mại điện tử, thì tốc độ tăng trưởng người dùng thương mại điện tử của châu Phi dự kiến sẽ tăng 50% vào năm 2025 so với mức hiện nay, tỷ lệ tăng trưởng vượt qua châu Á, lục địa hiện có số người dùng thương mại điện tử cao nhất trên thế giới.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Singapore trong trận giao quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có bàn vượt lên dẫn trước. Người lập công là Văn Tùng sau đường kiến tạo của Quang Nho. Đến phút 30, Xuân Tiến nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Tùng lập cú đúp cho riêng mình với pha đệm bóng cận thành, nới rộng cách biệt lên 3 bàn cho U23 Việt Nam. Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiếp tục thể hiện sự lấn lướt trên sân với liên tiếp các pha tấn công về phía khung thành U23 Singapore. Phút 56, U23 Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 với cú sút của Quang Nho. Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận và ghi thêm 3 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Ngọc Thắng phút 78, Thanh Khôi phút 89 và Tiến Long ở phút 90+6, ấn định tỷ số 7-0. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng C nhờ hơn U23 Thái Lan về chỉ số phụ. Đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu của vòng 26 giải Ngoại hạng Anh. Manchester City tiếp đón Tottenham trên sân nhà Etihad. Trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn. Ngay ở phút thứ tư, Kulusevski đã lập công để đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Phút 33, Gundogan gỡ hòa cho Manchester City, nhưng đến phút 59, Harry Kane đã tái lập thế dẫn bàn cho Tottenham. Tới phút bù giờ thứ hai, Mahrez tưởng như đã giúp đội chủ nhà giữ lại được một điểm với pha ghi bàn trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, ngay sau đó, Harry Kane đã hoàn tất cú đúp để mang về chiến thắng 3-2 cho Tottenham. Với chiến thắng trước Man City, Tottenham vươn lên vị trí thứ 7 với 39 điểm và thi đấu 23 trận. Trong khi đó, Man City vẫn giữ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 63 điểm và hơn đội nhì bảng là Liverpool 6 điểm. Chelsea hành quân tới sân nhà của Crystal Palace. Suốt 45 phút của hiệp 1, các cầu thủ Chelsea mặc dù kiểm soát áp đảo thế trận nhưng không thể có bàn thắng vào lưới của thủ thành Guetta bên phía đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục tạo ra áp lực lớn lên khung thành của Palace nhưng các tình huống tấn công đều rơi vào bế tắc. Bước ngoặt của trận đấu đã tới ở phút thi đấu cuối cùng. Marcos Alonso sau khi được tung vào sân đã có dấu ấn cho riêng mình. Phút thứ 89, Zizek ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea, đồng thời ấn định kết quả chung cuộc của trận đấu. Với chiến thắng chật vật, The Blue xây chắc vị trí an toàn trong top 4.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 20 tháng 2 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa rải rác, nhiệt độ từ 8 đến 11 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, chiều có mưa vừa, đêm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 9 đến 10 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều có mưa vừa, đêm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 9 đến 10 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 9 đến 10 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 8 đến 9 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều có lúc có mưa vừa, đêm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 9 đến 11 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.